Phần 3. Nội dung tỳ ni nhật dụng dụng
thiết yếu.
Một La Mã. Ý tổ khai sáng luật tỳ ni. Vị luật sư khởi tập luật tỳ ni nhật dụng thiết yếu này chính là Hòa Thượng Kiến Nguyệt, hiệu Độc Thể, tự Hoằng Giới, ở núi Bảo Hoa, đời nhà Thanh. Thể theo từ tâm của Phật trước kia và muốn cho tròn tột tánh đức của những kẻ hậu học, nên Ngài lược rút ở phẩm Tịnh Hạnh trong Kinh Hoa Nghiêm cũng như trong Mật Bộ và trong các kinh luận khác. Ngài làm thành 54 bài kệ, 38 câu chú để kẻ sơ cơ làm chuẩn tắc cho thân tâm. Khắp bốn oai nghi suốt ngày đêm đều lấy đó làm thềm bậc tiến đạo, làm cửa ngõ thành Phật. Vì kệ là lời từ tâm của Phật, chú là chủng trí của Phật, nên khiến hành giả dễ trừ ba nghiệp ác, thể nhập Phật trí trong hiện tiền. Ví như khi lấy nước rửa mặt hay thấy nước chảy, ta mong muốn mọi người được gội rửa thân tâm, được khỏi bợn nhơ tội lỗi. Khi thấy sông lớn, suối nước hay đi ra khỏi nhà, ta mong muốn mọi người thể nhập vào dòng suối trí tuệ của Như Lai. Khi thấy đường đi gai góc, ta mong muốn mọi người xa lìa tâm bất chính, tam độc. Lúc ngồi kiết già, ta mong muốn mọi người căn lành được kiên cố bất động. Khi thức dậy hay cạo bỏ râu tóc, ta mong muốn trong tâm mọi người bừng lên chân lý, biết rõ khắp mười phương. Hai La Mã. Môn đệ khai triển luật tỳ ni. Người đệ tử kế thừa đã khai triển thêm, làm cho luật tỳ ni nhật dụng thiết yếu càng được sáng tỏ hơn. Đó là Ngài luật sư Thơ Ngọc, hiệu Nghi Khiết, ở chùa Chiêu Khánh, là người bẩm thụ rất lâu với tôn sư Kiến Nguyệt. Nhưng lúc nhận lời thỉnh giảng của chư tăng, Ngài nghĩ đến bộ tỳ ni nhật dụng thiết yếu của thầy, chữ nghĩa còn sâu ẩn tiếng Hán, tiếng Phạn khác nhau. Nếu không ra công ghi chú và giải thích rộng rãi, thì người nghe không khỏi mờ mịt, dễ chán, làm sao được đượm nhuần vào tâm địa. Do đó, Ngài liền tìm trong tam tạng của Hán ngữ và Phạn ngữ mà dịch và ghi giải sau mỗi bài kệ chú cho chữ nghĩa được rõ ràng, suốt thông được sự lý như sữa thơm bát ngát, nên gọi là Tỳ Ni Hương Nhũ Ký, khiến cho người nào đọc đến bài kệ như sách Nhật Nguyệt Linh Đường, niệm đến câu chú như ngậm đề hồ mát miệng. Vì thế nên bộ tỳ ni này là gốc của người có đại đạo tâm của Bồ Tát đã tu chứng làm ra để lợi sanh. Cho nên người nào đọc được bộ này, phát nguyện này, làm hạnh này, thì người đó đồng với bậc viên giác không khác. Hơn nữa, bộ này chuyên dùng cho người mới phát tâm học thuộc, nghiệm xét thân tâm từ sáng đến tối, lần lần được thành tựu đạo quả. Vả lại, ý nghĩa bộ này còn bao hàm ý thức xã hội rất cao, là mỗi hành động nào mà ta sở đắc được, đều nguyện cho tất cả mọi người cũng đều được sở đắc như ta. Ba La Mã. Ý nghĩa nhan đề và kệ chú. Nhan đề là tổng mối của một bộ môn nên giải trước. Kệ chú là chính văn để dạy nên phải giải sau. Trong bộ này có 54 bài kệ, 38 câu chú. Mỗi bài kệ đều tùy loại mà nêu nhan đề. Này cứ y theo thứ tự mà giải. Bài kệ nào có câu nên nguyện chúng sanh đều thuộc về trong phẩm Tịnh Hạnh của Kinh Hoa Nghiêm. Còn các bài kệ chú khác đều trích trong Mật Bộ và các kinh luận. Mỗi bài kệ 4 câu có 2 ý. 1. Ước về tam tụ tình giới. Câu 1 là nhiếp luật nghi giới. Câu 2 là nhiếp chúng sanh giới. Câu 3 và 4 là nhiếp thiện pháp giới. 2. Ước về tứ hoàn thệ nguyện. Câu 1 là nguyện học pháp môn. Câu 2 là nguyện độ chúng sanh. Câu 3 và 4 là nguyện dứt phiền não và nguyện thành Phật. Câu chú sau bài kệ là trích trong Mật Bộ. Xưa nay chẳng ai dịch. Nếu mỗi người y phép kiền tụng đều được thanh tịnh tam nghiệp, kỳ văn cúng dường, bản lưu hành không có, nhưng đến khi ăn quá đường, đâu được chẳng biết. Nên Ngài Thơ Ngọc có trích phụ vào để giải thích cho đầy đủ. 4. La Mã giải đề mục có 3 nghĩa môn. A. Nhân duyên giáo hưng, luận đại trí độ nói, như núi Tu Di không phải không nhân duyên mà làm cho chấn động được. Giáo pháp Tỳ Ni hưng khởi, cũng vậy phải đủ 10 nhân duyên. 1. Vì khuôn mẫu thầy trò. 2. Vì gốc cội hành chỉ. 3. Vì diệt các hoặc nghiệp. 4. Vì sinh các phước huệ. 5. Vì hộ ba tụ giới. 6. Vì mở rộng 4 thệ nguyện. 7. Vì nhiếp giữ thân tâm. 8. Vì lợi ích mình và người. 9. Vì phát giác nhân ban đầu. 10. Vì tròn đầy quả Phật. B. Nhiếp về tạng, thừa, giáo. 1. Trước nhiếp về tạng. Tạng có 3 thứ: kinh, luật và luận tạng. Kinh là hóa giáo, nghĩa là mở dạy dìu dắt. Luật là chế giáo, nghĩa là chế ước hành nghiệp. Luận là xét gặn giải thích ý nghĩa của kinh và luật. Các bài kệ trích trong phẩm Tịnh Hành của Kinh Hoa Nghiêm là thuộc về hóa giáo, nhiếp về kinh tạng. Cứ theo ý nghĩa vấn đáp trong phẩm Tịnh Hành mà đặt tên nhan đề, cùng giới tướng sau các bài kệ thì thuộc về chế giáo, nhiếp về luật tạng. Phần chú giải là nhiếp về luận tạng. Lại thêm tạng Đà La Ni, vì có câu chú sau mỗi bài kệ nên gọi gồm 4 tạng: kinh, luật, luận nhiếp về hiện giáo, chú nhiếp về mật giáo. Lại các kệ chú này đều nguyện lợi tha nên nhiếp về Bồ Tát tạng, chứ không nhiếp về thinh văn tạng. 2. Kế nhiếp về thừa. Thừa có 2 thứ: A nhỏ, hiện giáo nói 5 thừa: nhân thừa, thiên thừa, thinh văn thừa, duyên giác thừa và Bồ Tát thừa. Các bài kệ bởi Ngài Bồ Tát Văn Thù vấn đáp với Ngài Trí Thủ Bồ Tát, nên nhiếp thuộc về Bồ Tát thừa vậy. B nhỏ, mật giáo nói 4 thừa: thinh văn thừa, duyên giác thừa, vương quảng thừa và kim cang thừa. Kinh Bảo Vương nói, tất cả Đà La Ni đều từ trong đại thừa phương quảng và tối thắng kim cang thừa mà lưu xuất. Nên 38 câu chú trong bộ này đều nhiếp thuộc về 2 thừa sau vậy. 3. Sao nhiếp về giáo. Giáo có 2 thứ: A. 12 phần giáo, tức là 12 bộ kinh, các bài kệ chú này nhiếp về ba phần giáo là cô khởi, nhân duyên và phương quảng. B. Ngài Hiền Thủ chia năm giáo. 1. Tiểu thừa giáo, chủ thuyết về ngã không. 2. Đại thừa thị giáo, khởi đầu đại thừa chưa tròn nên cũng gọi là phần giáo, chỉ nói tướng của pháp nên cũng có kẻ chưa thành Phật. 3. Đại thừa chung giáo, vì sao đại thừa thuyết rốt ráo nên cũng gọi là thật giáo, nói về tất cả đều như. 4. Đốn giáo, chỉ luận chân tánh, chẳng nói pháp tướng. 5. Viên giáo, nói về biện tánh tròn dung. Bộ này có kệ nói, vào cõi pháp môn, tâm không ngăn ngại. Hay nói, đặng mắt không ngại, thấy tất cả Phật, đều là nghĩa viên giáo. Có kệ nói, lập hội thí lớn, bày đạo như thật. Hay nói, điều đặng pháp màu, rốt ráo trong sạch, đều là nghĩa chung giáo. Có kệ nói, khẩm đủ đựng đầy, tất cả phép lành. Hay nói, đặng pháp môn sạch hằng, không nhơ bẩn, đều là nghĩa thị giáo. Có kệ nói, lòng đặng rảnh rang, an trụ chặt động, đều là nghĩa của đốn giáo. Nhưng ta thấy có chỗ thông chứ không chỗ hạn cuộc, cho nên nếu nói rộng thì gồm nhiếp vô lượng thừa giáo, nói sâu thì chỉ hiển một Phật thừa thôi. Theo đó thì biết bộ này đáng ra chỉ nhiếp về viên giáo và đốn giáo. C. Chỗ dạy về tông, thú, chỗ trọng trong một bộ gọi là tông, chỗ về của tông gọi là thú, nhưng đó là tổng của các bộ, sau là biệt. A. Tổng của bộ này là tự làm theo giới của Phật, dứt giữ làm lành, mát mẻ tâm địa, ấy gọi là tông. Dạy người theo ngõ Phật đạo, đồng thời tròn giác, như một không hai ấy gọi là thú. B. Biệt của bộ này chia làm năm đối, từ trước khởi sau lần lượt do nhau. Một nhỏ giáo và nghĩa đối, tướng giáo của tỳ ni là tông, cho hiểu nghĩa màu của kệ chú là thú. Hai nhỏ hành và nguyện đối, theo việc khởi hành là tông, hay khéo phát nguyện là thú. Ba nhỏ thân và tâm đối, thân tu hành nguyện là tông, ngừa tâm chẳng lãng là thú. Bốn trí và bi đối, đại trí vận tâm là tông, đại bi lợi người là thú. Năm nhân và quả đối, bi trí tròn nhân là tông, chứng nên quả đức, tức là thú. Năm La Mã, giải đề tỳ ni ngày dùng thiết yếu. A. Tổng nhan đề của bộ này là năng thuyên, tức là hay bày. Do chế giáo mà đặt tên nên thuộc về luật tạng. Các kỳ chú trong bộ này sở thuyên, tức là chỗ dạy do hóa giáo, nên thuộc về kinh tạng. B. Chữ tỳ ni là tên chung của các bộ luật, và chữ ngày dùng thiết yếu là tên riêng của bộ này. Lý sự dứt giữ làm lành là tông, giáo hóa chúng sanh đồng vào Phật đạo là thú. Lại tỳ ni là nghĩa dứt, tức việc ác nên dứt. Ngày dùng thiết yếu là nghĩa làm, tức việc thiện nên làm. Đó là giải lược nếu giải rộng như sau. 1. Tỳ ni là tiếng Phạn, tiếng Hán dịch là thiện trị, nghĩa là hay khéo tự trị tất cả điều ác của mình sinh ra, hay của chúng sanh đưa tới. Đây là từ công năng mà lập tên, lại dịch là điều phục, nghĩa là điều luyện ba nghiệp ngăn phục lỗi quấy, chung cả hai việc, trì và ngăn phục, nghĩa là dứt giữ. Đây là từ công dụng mà đặt tên. Còn chánh dịch là luật, có nghĩa là pháp lệnh, nên từ pháp mà gọi tên. Luật là để xét đoán việc kinh, trọng, khai, giá, trì, phạm, mà không có pháp thì không định được. Vì như một vương quốc, hiệu lệnh thưởng phạt, ắt do vua định ra. Nếu chư hầu choán làm, thì lòng dân mất tin, không lâu ắt bại vong. Phật pháp cũng thế. Phật là bậc pháp vương, nên luật là Phật dạy. Bồ Tát và Nhị Thừa chẳng dám thêm bớt một chữ. Nếu để vị khác nói, thì chúng sanh chẳng vâng, Phật pháp ắt chẳng trụ lâu. Cho nên, hai chữ tỳ ni là hiện cái giáo của Phật vậy. Hai, ngày dùng là từ sớm đến tối, từ tối đến sáng. Ngày nào cũng dùng kệ chú này để tóm buộc thân tâm, khiến người thọ giới mới học, ngoài năm trần cảnh, trong bốn oai nghi, hoặc sớm thức dậy, hoặc khi sửa chân, xúc đối các việc đều liền phát nguyện lớn, lìa các lỗi dữ và trì câu chú bí mật để điều phục ba nghiệp, khiến khắp cả chúng sanh đều được pháp lợi đồng nên đạo giác. Bởi người sơ cơ vào đạo cần lấy phát tâm làm gốc, muốn lên giới phẩm phải lập nguyện làm đầu. Tâm phát thì chúng sanh độ được, nguyện lập thì đạo mới thành. Cho nên khi mới học giới phải đọc kệ chú này, ngày dùng giữ làm thì có ngày được chứng đạo vậy. Lại chữ ngày dùng là bày cái hạnh vậy. Ví như nhà vua đánh dẹp oán địch, phải có tướng mạnh cầm quân đi tới mới mong thắng trận được. Người mới phát tâm cũng thế, muốn đánh dẹp oán tặc sanh tử thì trước phải dùng kệ chú này dũng mạnh đi tới, gom nhiếp thân tâm, trồng tu thiện pháp mới thu dẹp ma quân phiền não được. Nên ngài Huệ Viện nói, tâm là chủ một thân, gốc muôn pháp, tâm vương nếu chánh thì lục tặc chẳng xâm, chánh niệm sờ sờ dễ được vào đạo. Nếu hiệp để giải thì tỳ ni là ước về giáo, còn ngày dùng là ước về hành. Giáo không hành thì giáo luống lập, hành không giáo thì hành tà sai. Giáo hạnh dùng đủ mới nên dụng tốt. Cho nên ngài Ngũ Viên Tổ nói, người mới vào đạo phải giữ lòng thành, vân hành giới luật, ngày đêm tưởng nhớ, sớm tối làm theo, là ý này vậy. Ba, thiết yếu là thân thiết yếu gọn, chẳng phải mênh mông tạp nhạp, nghĩa là kệ chú này thiết cận thân tâm như món đồ cần thiết, là việc chánh yếu của đạo đức như đường tắt phải đi, khiến người học giới trong khi mặc áo, ăn cơm, lễ Phật, ngồi thiền, cho đến ra vào, đi lại, đại tiểu, giờ giờ cắt cắt, kiểm thúc thân tâm, không cho một mảy buông lung, như chăn tượng bằng câu, trị khỉ bằng xiền. Nay ta dùng kệ chú này, kềm tâm một chỗ, đêm ngày không hở, thì không việc nào chẳng xong. Chế tâm dứt xứ, vô sự bất biện. Lại chữ thiết là ước về lý, vì rất thân thiết với thân tâm. Chữ yếu là ước về quả, vì là khẩn yếu với đạo đức vậy. Tóm lại, tỳ ni ngày dùng thiết yếu, được diễn rõ nghĩa lý. Qua vấn đáp giữa Bồ Tát Trí Thủ và Bồ Tát Văn Thù, trong phẩm tịnh hạnh của Kinh Hoa Nghiêm như sau. Ngài Trí Thủ Bồ Tát hỏi: Bồ Tát thế nào được nghiệp thân, ngữ, ý không tội lỗi? Thế nào được tròn đầy thí đến bờ kia, giới đến bờ kia? Há chẳng phải là nghĩa tỳ ni đế ư? Ngài Văn Thù Bồ Tát: Nếu các Bồ Tát thường khéo dùng nơi tâm, thì đặng tất cả công đức thắng diệu. Há chẳng phải là nghĩa ngày dùng đế ư? Ngài Trí Thủ Bồ Tát lại hỏi: Làm sao đáng được làm chỗ nương, chỗ cứu, cây đuốc, người dắt đường cho tất cả chúng sanh? Há chẳng phải là nghĩa thiết yếu đế ư? Kết luận, theo những văn nghĩa lược giải kể trên, thì bộ tỳ ni nhật dụng thiết yếu này là gốc tu vững chắc, là thềm bậc tiến đạo, là nền tảng hộ trì giới luật, là cơ bản duy trì chánh pháp, là pháp màu nhất thừa. Vì giáo thuộc về Viên Đốn, thời thuộc về Hoa Nghiêm, cho nên về sự thì nhiếp về thân tâm, về lý thì nhiếp về nhất thừa vô thượng. Do đấy, chẳng nên xem là kỳ chú tầm thường, người học lớp sau chẳng nên không để ý. Vì vậy mà khắp các nơi từ xưa tới nay, hầu hết ở các chùa am, già lam, tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường, trường Phật học, đều bắt buộc những người mới xuất gia vào đạo phải học thuộc lòng và hành trì bộ luật tỳ ni nhật dụng thiết yếu này vậy. 6. La Mã: Đại ý các bài kệ chú tỳ ni nhật dụng thiết yếu. Tất cả những người xuất gia đều phải trì niệm hàng ngày trong các sinh hoạt thường xuyên như: 1. Khi sớm thức, thùy miên thị ngộ, đương nguyện chúng sanh, nhất thiết trí giác, châu cố thập phương, nghĩa ngủ nghỉ mới dậy, nên nguyện chúng sanh, tất cả trí tỏ, khắp đoái mười phương. Đại ý, khi mới tỉnh dậy, ta không cho một tạp niệm nào lọt vào tâm thức, nên chư Bồ Tát mở mắt chánh trí soi tỏ mà khắp đoái, chẳng phải như độc giác chỉ soi một góc nơi mình mà thôi. Kệ này thuộc nhất thừa Viên Đốn. 2. Khi vọng chuông, nguyện thử chung thinh siêu pháp giới, thiết vi u ám tất giai văn, văn trần thanh tịnh chứng viên thông, nhất thiết chúng sanh thành chánh giác. Dịch nghĩa: nguyện tiếng chuông này thấu pháp giới, thiết vi tối tâm thảy đều nghe, nghe trần trong sạch chứng viên thông, tất cả chúng sanh thành chánh giác. Đại ý, khi vọng chuông cầu cho chúng sanh cùng pháp giới đều được giải thoát, đấy là sức nguyện của mình phát ra để lợi ích theo tâm địa của Bồ Tát. 3. Khi nghe chuông văn chung thinh phiền não khinh, trí huệ trưởng bồ đề sanh, ly địa ngục xuất hỏa khanh, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Dịch nghĩa: nghe tiếng chuông phiền não nhẹ, trí tuệ lớn giác ngộ sanh, lìa địa ngục khỏi hầm lửa, mong thành Phật độ các loài, án già ra đế già ta bà ha 3 lần. Đại ý, khi nghe tiếng chuông liền bớt phiền não, thêm tăng trí giác, được dứt trừ khổ não. Kệ chú này hiển mật đều dùng, lý sự đều tỏ bày, khiến người trì niệm hết khổ được vui, dứt tội chư, chứng quả vậy. 4. Khi mặc áo quần, như trước thượng y, đương nguyện chúng sanh, hoạch thắng thiện căn, chí pháp bỉ ngạn, trước hạ quần thời, đương nguyện chúng sanh, phục chư thiện căn, cụ túc tàm quý. Dịch nghĩa: nếu mặc áo trên, nên nguyện chúng sanh đặng căn lành tốt, đến bờ pháp kia. Khi mặc quần dưới, nên nguyện chúng sanh mặc các căn lành, khậm đủ hổ thẹn. Đại ý, áo quần là công cụ che thân để ngăn nóng ngự hàn. Nhưng khi mặc áo, ta nghĩ tới sự ẩn nương, tức là đệ tử Phật đều ẩn nương nơi giới đức mà ở, nên muôn hạnh lành đều do đó mà sinh trưởng. Bể khổ có thể qua, bờ pháp kia có thể tới. Và khi mặc quần thì pháp lành hiện ra, chỗ nhớ nghĩ không tà, tức là giữ nguồn gốc trong sạch vậy. Năm khi buộc dây, chỉnh y thúc đới, đương nguyện chúng sanh kiểm thúc thiện căn, bất linh tán thất. Dịch nghĩa: sửa y buộc dây, nên nguyện chúng sanh tóm buộc căn lành, chẳng cho tan mất. Đại ý: khi buộc dây có nghĩa là tóm buộc các căn, ngoài nghiêm chỉnh thân, trong thâu nhiếp tâm, thân tâm đều nhiếp, thì các phép lành tự lần lượt thêm lớn, ý là cái dục để thấy đạo vậy. 6. Khi xuống đơn, tùng triêu dần đáng trực chí mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tác kỳ hình, nguyện giữ tức thời sanh tịnh độ. Dịch nghĩa: từ sớm giờ dần thẳng đến tối, hết thảy các loài lánh giữ thân, nếu lỡ chân này đạp ngươi chết, nguyện ngươi bấy giờ về tịnh độ. Án vật đế luật đi tóa ha ba lần. Đại ý: khi đi sợ lỡ đạp trúng các loài côn trùng nhỏ nhít, vô tình khiến chúng bị chết nát thân hình, nên nhờ pháp lực kệ chú này, nếu rủi đạp nhầm lúc nào thì ngay lúc ấy nguyện chúng được giải thoát.